chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, chưa hết những cảm xúc ngọt ngào của tình yêu với Dũng, Hân đã nghĩ về cuộc sống tương lai của hai người khi trở về nước. Không cho người yêu biết, cô theo những đàn chị trước vay tiền đầu tư lấy hàng buôn bán nhỏ, kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình sau này. Ý chí chạy chợ, kiếm tiền đã đẩy Hân một ngày xa hơn với con đường đam mê nghiên cứu của Dũng. Mùa xuân, những khoảng rừng mới trồng ở Bách Thanh cũng bắt đầu đâm chồi. Lâm trường của Nguyên nhận được thêm kinh phí để trồng tiếp 10 hectare rừng nữa. Trong lúc mọi điều đang suôn sẻ, thì Nguyên được Hiệp gợi ý xin đi học đại học tại chức để củng cố vị trí sau này. Tả Phình thông báo sinh tản có thai với Nguyên và bắt anh phải cưới cô làm vợ. Mặc dù nghi ngờ cái thai trong bụng sinh tản không phải của mình, Nguyên cũng biết sinh tản và Hiệp vẫn qua lại với nhau. Nhưng vì sợ Tả Phình và Hiệp quay đầu phản lại, nên Nguyên đành chấp nhận cưới sinh tản. Mời các bạn nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cao Đỏ của nhà văn Vũ Quốc Khánh với giọng đọc Thu Loan.
Tốt nghiệp đại học, Trượp được phân công về phòng nông lâm huyện Bách Thanh công tác. Được chừng tuần lễ thì Nguyên và Hiệp đi công tác ghé vào chơi. Bạn bè lâu ngày gặp nhau, chuyện trò thật rôm rả. Bao nhiêu kỷ niệm xưa cũ được dịp bung ra, vui có, buồn có. Nguyên tiếc nuối khi nhắc lại vì anh đến mượn sách mà lộ ra chuyện Trượp tàng trữ sách cấm. Còn Trượp, dù biết có tin đồn Nguyên là nhân vật nằm trong mưu kế hạ gục Trượp để anh không được đi học nước ngoài, nhưng tin đồn vẫn chỉ là tin đồn, không có bằng chứng, nên anh cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nguyên hỏi thăm Trượp về Hân. Trượp bảo không nhận được thư từ của Hân nên không biết. Nguyên ngơ ngác. Nguyên tưởng Trượp và Hân thân nhau thì phải dành chuyện của Hân chứ. Nào Trượp có nắm được gì đâu. À, ra thế. Khi nghe tin Hân nói có bạn trai, Nguyên cứ ngỡ người đó là Trượp. Hóa ra không phải. Chả trách nghe đâu Trượp đưa một cô gái xinh ơi là xinh về thăm nhà. Trong lòng Nguyên vẫn luôn nghĩ về Hân. Hình dáng ấy, nét người ấy, khuôn mặt ấy, cái lúng đồng tiền ấy chưa lu mờ trong tâm trí anh. Lần Hân về thăm nhà trước khi đi Liên Xô, anh đến chơi, nhưng Hân không cho gặp. Hân còn gửi trả tất cả thư từ. Sao vậy nhỉ? Hay Nguyên chưa bắt đúng mạch? Có thể thế. Nhớ lúc đưa Hân lên xe về trường đại học, anh vẫn thấy đâu đây cái ấm nóng của bàn tay Hân. Phố huyện về chưa nhộn nhạo, ba người kéo nhau vào quán ăn đầu phố theo lời mời của Nguyên. Mặc dù không thoải mái, nhưng Trượp cũng chẳng có cách nào từ chối. Anh mới chân ướt chân ráo về huyện, còn Nguyên đã là huyện ủy viên và giám đốc lâm trường. Thì hãng cứ đi, xem thế nào. Bữa trưa diễn ra không ồn ào như Nguyên tưởng. Chẳng ai dạy gì bộc bạch những ý nghĩ sâu kín trong lòng mình ra vội, nhất là kẻ lọc lõi như Hiệp. Nhìn vào phong thái chuyện trò giữa Trượp và Nguyên, Hiệp biết Trượp là người không phải non bấy, dễ bắt nạt. Anh ta đã kinh qua chiến trận. Dũng khí của người lính trận mạc được tôi luyện còn hằn sâu qua những nếp nhăn trên trán, qua nước da sạm màu rắn giỏi. Vẻ uyên bác trong tri thức của con người đã có mấy năm ngồi trên ghế nhà trường đại học, lộ rõ qua phong thái bình tĩnh, tự tin trong lập luận, đặt vấn đề, giải quyết vấn đề về khoa học kỹ thuật và quản lý. Tất cả những điều ấy khiến Hiệp cứ trờn trợn trong lòng. Người này không có đối sách đề phòng thì chẳng mấy chốc sẽ vượt lên trên Hoàng Nguyên. Khi Nguyên bị hạ bệ thì Hiệp cũng hết thời lợi dụng, kiếm trác. Điều ấy khiến Hiệp không thể không đề phòng. Tính đi tính lại, muốn bảo vệ được Nguyên để anh ta đứng vững, chỉ còn cách ra tay ngay khi Trượp chưa kịp hành động. Nghĩ là làm. Về đến lâm trường, Hiệp hỏi thẳng Nguyên. Anh đánh giá tay Trượp này thế nào? Hắn là một tay thông minh có tiếng. Anh có kế hoạch gì đối phó với hắn chưa? Việc gì phải đối phó? Việc hắn làm, việc mình làm, có vậy thôi. Anh không thể chủ quan được. Tay này có học thức, lại đã qua chiến trận. Công lao có, bằng cấp có, tài giỏi có. hắn sẽ ngồi trên đầu anh trong vài năm tới là cái chắc. Muốn nó không ngồi lên đầu thì anh phải bằng mọi cách nắm lấy hắn, quản lý hắn trong vòng cương tỏa của anh mới được. Nguyên băn khoăn. Làm sao để quản lý hắn? Hiệp ghé tai Nguyên thầm thì. Anh lên xin bí thư huyện điều hắn về làm phó giám đốc lâm trường ngay. Nguyên tròn mắt. Xin hắn về đây, làm phó giám đốc. Anh có điên không đấy? Tôi đang không thích hắn vì hắn giỏi hơn tôi. Bây giờ đưa hắn về đây để hắn lật đổ tôi à? Sao lại điên? Để hắn ở ủy ban huyện khác nào cho hắn cả đống cơ hội thăng tiến. Không ai quản lý, hắn có thời gian nghiên cứu, có điều kiện gặp gỡ trình bày với các cấp lãnh đạo. Dễ được mọi người biết tên, biết tiếng. Về đây, hắn muốn nghiên cứu gì, muốn nói gì, nói với ai đều phải được sự đồng ý của anh. Hắn không phải đảng viên nên không có quyền lợi chính trị. Đưa hắn về đây chính là nhốt hắn vào vòng cương tỏa của anh, ngăn cản việc vào đảng của hắn. Nguyên trầm ngâm suy nghĩ. Thấy thế, Hiệp nói thêm có ý giảng giải cho Nguyên hiểu. Mà giả như hắn có ý đồ lật đổ, đã bị anh phát hiện ra từ khi còn là mầm mống. Chỉ cần có bằng chứng, cấp trên sẽ kỷ luật hắn, không cần đến anh. Đấy không phải là kế sách, nắm đất sắt bọc nhung của anh à. Và lại, chức phó làm gì có quyền lực? Thiên hạ chẳng bảo, cấp phó đánh chó khêu đèn, đâu được định đoạt vào công việc lãnh đạo. Còn nữa, anh cứ giao thật nhiều việc khiến hắn bận tối mắt tối mũi lại. Làm gì còn thời gian nghiên cứu? Quá chăng là nhất cử lưỡng tiện đó sao? Nghe Hiệp nói, Nguyên thẩm phục mưu lược của Hiệp. Tuy vậy, Nguyên còn áy náy. Lâm trường mình bé bằng mắt mũi, làm sao huyện đồng ý? Khó gì, anh cứ xuống gặp bí thư huyện ủy, đề xuất ý kiến thành lập đội vườn ươm để có cây giống phục vụ kế hoạch trồng 5.000 hectare rừng của huyện. Sau đó, đề nghị điều hắn về lâm trường thực hiện kế hoạch đó là huyện đồng ý ngay. Nguyên nghe theo, huyện ủy mừng quá, đồng ý kế hoạch của Nguyên thật. Mấy hôm sau, Trượp được điều lên lâm trường đèo Khế làm phó giám đốc. Nguyên vui mừng vì đã trồng được thòng lọng vào cổ Trượp. Trong bữa rượu chúc mừng, Trượp với lâm trường, Nguyên hề hà nói với anh nhưng lại muốn tất cả mọi người trong lâm trường biết. Ông về giúp việc cho tôi mừng quá. Mừng vì có ông lo đỡ các công việc sự vụ để tôi tập trung vào các việc lớn đã đành. Còn nỗi mừng khác là tôi có điều kiện giúp ông thăng tiến trong quan độ. Chắc ông không quên công tôi chứ? Từ bây giờ, ông sẽ là phó giám đốc, lo các công việc cơm áo gạo tiền cho anh em trong lâm trường. Trực tiếp chỉ đạo đội vườn ươm cây giống. Ngoài ra, còn chăm lo đón tiếp khách khi họ đến công tác. Được không? Nguyên cố cao giọng khi nhắc đến từ giúp việc như khẳng định uy quyền của mình và nhắc khéo Trượp về chỗ đứng trong lâm trường để Trượp và mọi người chớ lầm tưởng. Trượp bình thản đáp lại, không so đo tính toán, cũng không hồ hởi. Được, anh phân công việc gì, tôi sẽ làm việc đó. Ông sẽ ở cùng phòng với anh Hiệp. Ban ngày đi chỉ đạo sản xuất, không sao, chứ đêm về ở rừng núi có hai người vẫn vui, đỡ trống vắng hơn. Nói vậy, nhưng kỳ thực, Nguyên bố trí như thế để Hiệp dễ bề theo dõi động tĩnh và quản lý Trượp. Mọi việc nghiên cứu khoa học của Trượp sẽ không qua được mắt Hiệp. Đấy cũng là cách giam lòng Trượp có hiệu quả nhất. Trượp lên lâm trường được một tuần thì Y Mai lên thăm anh. Cả Nguyên và Hiệp đều sững sờ vì vẻ đẹp thuần khiết của Y Mai. Dáng người thon lẳn và uyển chuyển, khuôn mặt đẹp và cân đối, đôi mắt đen và sáng. Bắp tay chắc nịch và bước chân nhanh thoăn thoắt. Y Mai còn duyên dáng vẻ ngơ ngác và hồn nhiên của người sơn nữ chưa bị cuộc sống xô bồ mê hoặc. Ngồi tiếp khách trong ngôi nhà sàn của lâm trường đông người, nhưng Nguyên không ý tứ, cứ mê mải ngắm Y Mai như người họa sĩ ngắm nguyên mẫu để chuẩn bị dựng tác phẩm. Cầm chén nước chè nóng xin tản đưa cho trên tay mà Nguyên để đến nguội ngơ nguội ngắt, không biết uống. Trong đời Nguyên đã quen nhiều người con gái, nhưng chưa có ai khiến Nguyên như bị bắt hồn như vậy. Tối hôm đó, Nguyên bảo Sinh Tản làm cơm thết đãi Y Mai. Cả lâm trường bộ đều biết Y Mai là bạn gái của phó giám đốc. Ai cũng nâng chén rượu hoãng, chúc mừng Trượp có người bạn gái xinh như mộng. Nguyên say líu cả lưỡi, thế nhưng cứ nâng cốc ghé mãi vào Y Mai đòi 100%, khiến cô phải nhờ đến Trượp mới thoát. Có điều mặc Nguyên lớn tuổi hơn, một điều xưng anh, hai điều xưng anh, nhưng Y Mai chỉ xưng tôi chứ không bao giờ xưng em với Nguyên. Không ai biết làm sao mà giám đốc của mình uống nhiều rượu và say đến thế. Chỉ có Hiệp là người hiểu Nguyên say vì si mê Y Mai. Khi Sinh Tản đến dìu chồng về phòng, Nguyên vùng vẫy không chịu, vẫn muốn ngồi lại cùng Y Mai. Sinh Tản phải cầu viện đến Hiệp mới đưa Nguyên về phòng ngủ được. Nguyên say đến mức không biết giời đất là gì. Hiệp phải buông màn và lấy chăn ủ cho Nguyên. Khi tiếng chim bắt cô chói cột bắt đầu gọi nhau vang lên ở bìa rừng, thì cuộc liên hoan tiếp Y Mai mới tàn. Trượp đưa Y Mai về phòng khách. Đêm ở rừng đến là yên tĩnh. Mảnh trăng thượng tuần vừa nhô lên đỉnh núi Cần Kheo, không đủ ánh sáng xua đi màn đêm chập trùng vì sương núi đè nặng trên những rừng quế thơm nồng. Thỉnh thoảng, tiếng cú giúp ném vào đêm những âm thanh nửa như não nề, nửa như cầu khẩn. Vùng đất lâm trường này có cái gì đó vừa hao hao vừa lạ lạ so với quê của Y Mai. Hào hào bởi vẫn đồng rừng với lối đi gập ghềnh vắt ngang vắt dọc, vẫn tiếng chim quen thuộc âm vang nơi những cánh rừng, vẫn những con suối xóc xách đêm ngày gom nước đổ về xuôi, vẫn những người dân miền núi chất phác mộc mạc, không màu mè khi giao tiếp. Là lạ bởi Y Mai không nhìn thấy ai đeo gùi khi lên nương làm dẫy, không thấy những cây tẩu thuốc dê gắn trên môi người già, phì phèo nhà khói. Không thấy những đàn voi lạc lè chở đầy mì bắp trên lưng về buôn sau những buổi chiều tà. Y Mai bỗng thấy nhớ quê xa xiết. Buôn làng Xê Đăng trong ấy có hạt bề nề, có anh hai của Y Mai đang sinh sống. Y Mai nhớ con suối Stiêng đổ nước từ núi Ngọc Linh ra sông Serepok. Nhớ dãy bắp mùa tháng 10 vàng ruộm, nhớ dãy mì mùa tháng 5 xanh mướt mát, nhớ dãy cà phê mùa tháng 8 chín đỏ rực. Nhớ thì nhớ vậy, nhưng Y Mai chưa về thăm được. Y Mai còn phải ở Bách Thanh theo lời dặn của bố mế để tìm về cội rễ, tìm về tổ tông của mình, tìm anh em con cháu, những người vừa thương vừa giận. Họ cũng như anh hai Y Mai, đường quang không đi, lỡ sao vào đường rậm. Tìm về tổ tông cũng chính là mong mỏi cả đời của người có nhân cách theo lời bố Y Mai dặn. Bằng mọi cách, Y Mai phải làm được điều đó. Y Mai nhớ lời dặn của người già, của cách mạng, của Bác Hồ. Năm ngón tay cũng có ngón dài, ngón ngắn, nhưng dài ngắn gì cũng chụm lại nơi bàn tay. Người Việt Nam cũng có người xấu, người tốt, nhưng xấu tốt gì thì cũng vẫn mang dòng máu, con lạc, cháu hồng. Y Mai phải tìm những người xấu ấy để tha thứ lỗi lầm cũ của họ. Dù thế nào, họ cũng là máu mủ. Y Mai phải tìm họ, phải gắn kết với họ, nhưng không thể vội vàng. Bố Y Mai dặn rằng, bằng kinh nghiệm và cuộc đời của ông, Y Mai không thể hấp tấp. Mảnh đất Đèo Khế bây giờ là mảnh đất mà A Trượp, người Y Mai vô cùng yêu mến, đang công tác. Y Mai đang chờ ngày anh đồng ý cho cô bắt làm chồng, theo phong tục người Xê Đăng. Trượp ơi, sao anh chưa cho em được thực hiện cái điều thiêng liêng ấy? Bao giờ em mới được làm thế, hở anh? Em đã theo anh ra đây, nghĩa là cuộc đời em đã giao phó cho anh tất cả. Em yêu anh nhiều như cây rừng trên núi Ngọc Linh, nhiều như nước sông Serepok quê em. Cao như ngọn núi Cần Kheo quê anh đấy, anh có biết không, Trượp ơi? Y Mai cứ mải mê nghĩ, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Giấc ngủ đến với người sơn nữ Xê Đăng trên vùng đất Đèo Khế nhẹ nhàng và thanh thản. Trong lúc đó, tại gian phòng không có ánh đèn cuối dãy, Sinh Tản lả đi trong sự đam mê cao độ của Hiệp. Sinh Tản khẽ nói trong hơi thở gấp gáp. Chết em thôi, Dượng Tà Phình giết em mất. Anh Nguyên biết thì em chỉ còn nước độn thổ thôi, anh Hiệp ơi. Mặc, anh chẳng giết hắn thì chớ, hắn làm gì nổi anh. Hiệp như con mãnh thú chồm lên người Sinh Tản. Không gian ở rừng núi càng về khuya càng im ắng, chỉ còn đâu đây tiếng run rế rì rầm phả vào trời đất những âm thanh êm nhẹ. Ánh trăng cũng như đang đồng lõa gieo xuống vùng Đèo Khế, ánh vàng run rẩy. Giáo sư tiến sĩ Phạm Xuân Khoa đã hơn 40 tuổi mà vẫn ở tạm bợ trong một căn nhà chát tóc xi vôi cát tập thể của nhà trường, cùng với những công trình nghiên cứu cấp nhà nước. Điều kiện sinh hoạt và làm việc của giáo sư thật thiếu thốn. Biết làm thế nào? Đất nước đang lún sâu vào khủng hoảng kinh tế, bo bo còn chẳng đủ mà ăn, huống chi là các thứ khác. Vợ giáo sư ở quê, cách huyện Lị Bách Thanh chừng nửa giờ ô tô chạy. Anh em bà đang làm lãnh đạo các sở trong ủy ban tỉnh, nhưng gia đình họ cũng chẳng khá giả gì, nên bà giáo sư cũng không dám cất lời nhờ cậy. Bao nhiêu việc gia đình họ Mạc, làng xóm đều trông vào tay bà, nên bà chẳng thể làm gì hỗ trợ cho chồng nghiên cứu được. Đến khổ, người làm công tác nghiên cứu chỉ biết tiêu tiền thôi, chứ có làm ra tiền đâu. Mang tiếng là giáo sư mà ăn chẳng dám ăn, mặc không dám mặc. Công trình nghiên cứu thì to mà cái hầu bao lại nhỏ, cho nên lắm lúc trông giáo sư đến tội. Hiệp đã là học trò của giáo sư, anh ta hiểu rằng trong học tập không có thầy đố mày làm nên. Tuy vậy ở đời, người ba đấng của ba loài, thầy cũng có 3-7 loại thầy. Có thầy chân chính dạy dỗ học sinh nên người, có thầy chỉ là thầy của trò cờ gian bạc lận. Hiệp cũng được nguyên tôn là thầy vì lắm mưu, nhiều kế. Nhưng mưu kế đó chỉ là mưu kế của người buôn gian bán lận mà Hiệp đã trải qua. Làm sao xếp vào hiểu biết của những người trí thức? Bây giờ Hiệp muốn nâng cao vị thế của mình mà chưa biết làm thế nào thực hiện nổi. Chằn trọc nhiều đêm, cuối cùng Hiệp nghĩ chỉ có cách thông qua giáo sư, nhờ uy tín và hiểu biết của giáo sư để tạo cho Hiệp những lợi thế mà trước đây Hiệp không có. Hiểm một nỗi, con đường để Hiệp đến với giáo sư không thể cứ muốn là được. Sự từng trải và mưu mẹo của thời buôn lậu gỗ đã mách cho Hiệp phải đi từng bước một. Đốt cháy giai đoạn có thể dẫn đến những sai lầm không thể tha thứ, lộ ra cái đuôi lợi dụng cho mọi người biết mà đề phòng. Đầu tiên, thỉnh thoảng Hiệp mới đến thăm giáo sư với tư cách trò đến thăm thầy. Đến khi thầy đã có vẻ mến trò, những cuộc thăm chơi của Hiệp trở nên đều đặn hơn. Có ai hỏi về mối quan hệ với giáo sư, Hiệp đều giải thích rằng giáo sư vừa là thầy, vừa là đồng hương. Những ngày chủ nhật giáo sư không về nhà, Hiệp mua con cá mớ cua ở chợ góc gần trường, về nấu bữa ăn tươi, thầy trò xì xụp với nhau, xem chừng vui vẻ như gia đình vậy. Để dần hợp pháp mối quan hệ, Hiệp mua một mảnh đất ngay gần trường, xây một căn nhà mái chày 90 mét vuông, tường 10 khép kín. Tường là lớn nhưng cũng chỉ bằng nửa xe gỗ của Hiệp, chứ có đáng là bao. Xây xong, Hiệp mời giáo sư sang ở cùng cho vui. Được ở trong căn phòng tường xây mới, giáo sư thấy thực sự thoải mái bởi đầy đủ tiện nghi để làm việc. Gọi là đủ tiện nghi nhưng cũng chẳng có gì nhiều. Ngoài bàn ghế, giường tủ, giá sách và các vật dụng khác được nhà trường trang bị từ trước, thì Hiệp chỉ mua thêm cho ông chiếc máy chữ Olympia để đánh máy tài liệu, đỡ phải viết tay. Thế cũng làm giáo sư cảm động lắm rồi. Thỉnh thoảng, Hiệp lại thuê người giúp ông đánh máy. Tình thầy trò giữa Hiệp và giáo sư ngày thêm thân thiết. Những ngày nghỉ học với Bách Thanh, rỗi rãi, Hiệp đến chơi thăm vợ giáo sư, khi thì biếu chục trứng gà, khi thì biếu ít cân gạo quê, làm bà cảm động, khen người học trò của chồng có tình có nghĩa. Từ đó, mối quan hệ giữa Hiệp với giáo sư không chỉ là mối quan hệ thầy trò mà còn như tình cảm anh em ruột thịt. Mỗi khi có dỗ chạp, Tết nhất, sự có mặt của Hiệp ở nhà giáo sư được coi như là điều tất nhiên. Mọi người thân trong gia đình, dù ở môi trường công tác nào, kể cả cán bộ cấp tỉnh, đều dành cho Hiệp sự quý mến như người em trong nhà. Ở trường, giáo sư hết sức giúp đỡ, chỉ bảo cho Hiệp những kiến thức cần thiết trong học tập. Ông còn mang các luận văn tốt nghiệp đại học của các sinh viên chính quy về cho Hiệp đọc. Lại bảo Hiệp tóm tắt từng luận văn xem có nắm được vấn đề gì không. Dù chỉ là những tiểu xảo trong khoa học, nhưng nhờ giáo sư, Hiệp tiến bộ từng ngày, có khả năng thiết lập được dàn ý của một luận văn. Biết rõ nên nói những vấn đề gì và diễn giải ra sao để người nghe thấy tính khúc chiết trong cách trình bày. Hiệp đã được giáo sư Phạm Xuân Khoa hoàn toàn tin cậy. Một hôm giáo sư bảo Hiệp, "Này Hiệp, sau khi có bằng cử nhân tại chức, em có muốn theo học lớp sau đại học của nhà trường để lấy bằng thạc sĩ không?" "Em làm sao mà học cao được đến vậy ạ?" "Có gì đâu, nếu em muốn, thầy sẽ giúp đỡ." "Em rất muốn học sau đại học, nhưng một phần đầu vào thi đã khó, phần nữa em lại chưa có bằng tại chức, liệu nhà trường có cho thi không ạ? Chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học của trường rất ít, chỉ chọn các sinh viên chính quy có điểm thi đạt loại giỏi, lại đã qua ít nhất 3 năm công tác mới xét cho thi đầu vào. Nhưng thầy là giáo sư trưởng khoa, thầy được tiêu chuẩn ưu tiên một chỉ tiêu dành cho con em trong gia đình. Nếu em đồng ý, thầy sẽ dành cho em. Việc thi đầu vào, thầy sẽ nói với các thầy ở khoa sau đại học lo cho. Còn khi đã được vào, thầy sẽ nhận hướng dẫn, chỉ bảo để em bảo vệ luận văn được tốt. Ngừng lời giây lát, giáo sư nói thêm. Bây giờ, cử nhân tại chức còn ít thì bằng tại chức và bằng chính quy ngang nhau. Chứ sau này nhiều, các cơ quan sẽ chẳng mấy coi trọng bằng cử nhân tại chức. Nhưng bằng thạc sĩ thì chỉ có bằng chính quy thôi. Vì vậy, khi em có bằng thạc sĩ, sẽ không ai đánh giá bằng tại chức của em nữa. Em cố mà học, cơ hội chẳng đến lần thứ hai đâu. Vâng, em xin vâng lời thầy. Hiệp được tiếp tục học lớp sau đại học, ngay khi tốt nghiệp khóa đại học tại chức năm đó, dù kết quả thi đại học của Hiệp chỉ ở dạng nhàng nhàng. Giáo sư tự mình hướng dẫn Hiệp nghiên cứu đề tài và làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ. Thầy hướng dẫn, thầy lại chấm thi, thì Hiệp sao mà trượt được. Giáo sư đâu biết rằng chỉ một mẩu con công sức cả đời nghiên cứu của ông cũng đủ làm vinh quang cho những kẻ như Hiệp. Có điều giáo sư ít quan tâm đến việc giao những thành quả lao động của mình cho ai. Hình như đó là một chút thuộc phạm trù, ân đền, nghĩa trả trong suy nghĩ của ông. Nó đã làm lẫn lộn người ngay thẳng với kẻ lưu manh mà giáo sư không biết. Xưa nay, chất xám của những nhà trí thức đối với xã hội thật là to lớn, mà cũng đem lại những hậu quả thật khủng khiếp. Giáo sư Maria Curie, người đã nghiên cứu ra chất đồng vị phóng xạ, là một ví dụ. Vợ chồng giáo sư là người có công lớn cải tạo thế giới, nhưng cũng là người giúp bọn đế quốc hủy diệt nhân loại bởi sức công phá không thể tưởng tượng được của bom nguyên tử. Nhà bác học Do Thái Albert Einstein cũng vậy. Ai cũng biết giá trị to lớn của thuyết tương đối do ông phát minh ra có thể đưa loài người vượt khỏi quỹ đạo trái đất để đến với dải ngân hà không có điểm đầu, điểm cuối. Nhưng biết đâu, từ lý thuyết của ông lại mở đầu cho một cuộc chiến tranh tàn khốc khác. Chiến tranh giữa các vì sao hủy diệt cả thiên hà, hủy diệt cả vũ trụ. Nhà thơ Tố Hữu trong một bài thơ nói về mối tình Mỹ Châu Trọng Thủy đã cảnh báo những điều mà cho đến bây giờ những người tự nhận nhau là đồng chí cần phải khắc sâu trong tâm khảm. Nỏ thần vô ý trao tay giặc, nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu. Nguyễn Thế Hiệp được giáo sư Phạm Xuân Khoa trao cho chìa khóa kiến thức để đạt được học vị thạc sĩ. Học vị đó tưởng chừng vô thưởng vô phạt, bởi mức độ tri thức không phải đo được bởi bằng cấp, mà được đo bằng tài năng. Nhưng trong xã hội, nhiều khi phẩm chất của cán bộ công quyền được nhầm tưởng với danh xưng, chứ không phải sự thông thái, thì cái học vị ăn theo kia lại là mảnh đất màu mỡ, nuôi tham vọng cho những kẻ cơ hội có dịp lộng hành, tác oai, tác quái. Đối với Nguyễn Thế Hiệp, những bài học của thời buôn lậu gỗ đã cho Hiệp biết, không có ai là bạn bè mãi mãi và cũng không có ai là kẻ thù vĩnh cửu. Khi biết mình chưa đủ điều kiện đặt chân vào nơi thâm nghiêm kín cổng cao tường của lâu đài quyền lực, Hiệp đã phò tá Nguyên đứng vào vị trí lãnh đạo ấy để có thể kéo Hiệp lên. Bây giờ, Hiệp đã có lưng vốn cả về tiền tài, địa vị và học vấn. Những mưu mẹo Hiệp nghĩ ra phải để phục vụ cho mình, không thể cho không Nguyên được nữa. Hiệp đã đọc Lã Bất Vi, một tiểu thuyết giã sử của Trung Quốc, nên biết nghề buôn nào đẻ ra nhiều lãi nhất. Hiệp cũng biết nếu để cho kẻ mình phò tá có quyền lực nghiêng trời ngả đất như Tần Thủy Hoàng, thì trước sau kẻ đó sẽ quay lại trừ khử mình. Cho nên chớ dại mà để cho người khác yên ổn. Hãy cứ để mọi người xung quanh lục đục, miễn là sự lục đục ấy có thể kiểm soát được. Nhiều người lục đục thì Hiệp mới dễ bề mưu cầu lợi ích. Thời buổi tranh tối tranh sáng này, ai cũng phải lo kiếm tiền. Thuở ban đầu, tiền là vật ngang giá chung để quy đổi các dạng vật chất khác nhau, bởi nó là kết tinh của lao động hàng hóa. Có tiền sẽ mua được mọi vật dụng đảm bảo đời sống cho con người. Càng ngày xã hội càng tiến lên. Đến xã hội hiện đại, giá trị của đồng tiền không dừng lại ở khái niệm ban đầu nữa. Đối với giới tài phiệt, tiền đã tham gia vào quá trình quy đổi các lợi ích về địa vị xã hội cũng như giải quyết mâu thuẫn nổi lên trong các cuộc tranh giành khác. Đã có kẻ nói rằng, cái gì không thể mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Thế là, tiền đã có thể quy đổi ra quyền lực và quyền lực cũng được đánh giá ngang tiền. Và nhiều người đã nhầm tưởng tiền là tất cả. Thế nhưng, xã hội muốn tồn tại và phát triển, dứt khoát phải cần tri thức để tạo ra sản phẩm hàng hóa. Ai nhiều tri thức hơn, người đó sẽ chiến thắng. Sự giàu có về tri thức thực tế sẽ mãi mãi được coi trọng hơn mọi sự giàu có về tiền bạc. Tri thức không phải là hàm số của vật chất. Nó là hàm số của tư duy thông minh cùng với sự cần cù, đam mê cháy bỏng của con người. Hiệp không có tư duy thông minh để có sự giàu sang về tri thức, có nghĩa Hiệp chỉ có thể dựa vào người khác trong cuộc cạnh tranh ấy mà thôi. Trước đây, anh ta đã thành công trong việc buôn lậu gỗ, trộm cắp tài nguyên quốc gia để kiếm tiền, rồi dùng đồng tiền đó tạo ra chỗ đứng, dùng chỗ đứng để kiếm ra nhiều tiền hơn. Với bản tính của tay anh chị trong nghề buôn lậu, Hiệp không chịu đứng sau lưng người khác. Bây giờ có mảnh bằng thạc sĩ, anh ta muốn đứng lên đầu những nhà thông thái khác có học vị cao hơn để trở thành nổi tiếng. Nhận thức tiền cũng là quyền lực và quyền lực cũng là tiền đã thúc giục Hiệp có bước đi táo bạo hơn. Đã đến lúc triết lý mà Hiệp tôn thờ phải có sức mạnh mới trụ vững được một mình, nhưng cũng phải có can đảm mới dám dựa vào người khác, cần được thực hiện. Hiệp muốn có quyền lực, có địa vị xứng đáng trong xã hội để sai khiến người khác. Chính vì vậy, anh ta phải vượt lên, đem sức mạnh về đồng tiền đã có, bằng lòng can đảm, bằng mối quan hệ với những người có thế lực cao hơn trong xã hội, giành giật lấy quyền lực mà anh ta muốn. Nó là cách đi tốt nhất, giúp cho Hiệp kiếm được nhiều tiền hơn. Tin Nguyễn Thế Hiệp bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp sau đại học, được giáo sư tiến sĩ Phạm Xuân Khoa đích thân báo về cho giám đốc Sở Nông Lâm tỉnh Trần Công Tường, anh trai vợ giáo sư, ngay sau khi hội đồng chấm luận văn công bố kết quả. Dù thành công của Hiệp chính là kết quả của giáo sư, nhưng nó chẳng thấm vào đâu so với tri thức của ông. Bù lại, mảnh đất và ngôi nhà của Hiệp biếu giáo sư cũng thể hiện sự biết ơn đối với ông. Khi đã có tấm bằng thạc sĩ trong tay, mảnh đất và ngôi nhà đó cũng chẳng còn cần với Hiệp nữa. Thời điểm này cũng chính là lúc kết thúc quá trình học tập. Vì cái đầu Hiệp lấy đâu ra khả năng tư duy, nó chỉ toàn chứa những mưu mẹo, lục lâm, thảo khấu mà thôi. Giám đốc Sở Nông Lâm tỉnh Trần Công Tường mừng lắm, cho văn thư thảo công văn xin bộ điều động Hiệp về nhận nhiệm vụ trưởng phòng chuyên môn. Dẫu sao ở các nơi khác, người có bằng thạc sĩ còn hiếm, nhân đà này nhận Hiệp về làm sang cho mình càng hay. 2 tháng sau, Hiệp chính thức chuyển khỏi lâm trường Đèo Khế. Buổi liên hoan chia tay do Ủy ban huyện chủ trì diễn ra khá long trọng. Ở huyện này, tỷ trọng nông nghiệp và lâm nghiệp trong kinh tế chiếm tới quá 4/5, nên sự giúp đỡ của tỉnh là cần thiết. Hiệp mà đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng Sở Nông Lâm sẽ có khả năng giúp đỡ huyện nhiều việc lớn. Đích thân đồng chí chủ tịch huyện đến dự, phát biểu chia tay với Hiệp. Ai cũng đề cao năng lực của Hiệp và anh ta cũng nghĩ mình có năng lực thật. Từ một lái xe chuyên đi buôn lậu, suốt ngày tìm mọi cách xin xỏ để đưa xe lách qua các trạm kiểm soát lâm sản, Hiệp đã trở thành một thạc sĩ trưởng phòng chuyên môn Sở Nông Lâm tỉnh, quyền thế, có thể ra các mệnh lệnh khiến các huyện phải nghe lời. Nguyên xun xoe, xoa tay phát biểu trước lãnh đạo huyện, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới đồng chí Hiệp đã có nhiều công lao xây dựng lâm trường Đèo Khế từ ngày Manh Nha thành lập. Nghe thế, Hiệp không khỏi buồn cười, nghĩ lúc Nguyên mới chân ướt chân sáo vào hạt kiểm lâm huyện, được Hiệp bợ đỡ, đưa vào đời, bày cho cách trốn lính. Mưu mẹo đó đã giúp Hiệp bắt thóp, chỉ đạo được Nguyên làm những việc Hiệp muốn. Nhờ thế, Nguyên mới được lên chức giám đốc lâm trường, còn Hiệp trở thành trưởng phòng Sở Nông Lâm tỉnh. Sở Nông Lâm tỉnh tiếp đón Hiệp cũng bằng một buổi liên hoan trọng thể tại một nhà hàng sang trọng. Phòng làm việc của Hiệp ở tầng 3, quét vôi ve màu xanh nhạt, hợp với tuổi Hiệp. Nhìn ra đại lộ nườm nượp người xe qua lại. Từ căn phòng này, Hiệp sẽ bằng mưu lực của mình để đi lên, thao túng những cái đầu có kiến thức, biến họ thành những viên đá lót đường cho Hiệp trên bước đường thăng tiến. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Keo Đỏ, tác giả Vũ Quốc Khánh, mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.